là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, chương trình sẽ phản ánh những mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc ở tỉnh Yên Bái hiện nay. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp nghề Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Để trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm nay, huyện Văn Yên đã đảm bảo có 100% số thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện Văn Yên đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng với thị trấn Mậu A rà soát những tiêu chí còn thiếu để kịp thời hoàn thiện. Đến nay, thị trấn Mậu A đã đạt 7 trên 9 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí số 6 về thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn thu nhập bình quân đầu người của toàn tỉnh, thành phố, và tiêu chí số 9 về hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị, trong đó cán bộ công chức làm việc tại thị trấn đạt chuẩn theo quy định. Cùng với việc hoàn thiện 2 tiêu chí trên, thị trấn Mậu A đang nỗ lực huy động nguồn lực củng cố nâng cao các tiêu chí đã đạt. Thị trấn đang phát động phong trào xây dựng đô thị văn minh, phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí vào tháng 8 năm nay. Trong đó tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa và sự vào cuộc của người dân trong việc xây dựng các công trình phần việc, đòi hỏi có sự xã hội hóa. Trước mắt là xây dựng các tuyến đường nội thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Văn Chấn đã triển khai thực hiện 7 nội dung trọng tâm cho công tác cải cách hành chính là công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Huyện đã phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch. Tiếp tục nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ công chức viên chức, phát huy vai trò khả năng năng lực trong việc thực hiện cải cách hành chính, tổ chức tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo thẩm quyền, đảm bảo đúng thời gian quy định, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm phục vụ công tác cải cách hành chính trong năm 2024 tỉnh giao.
Thời gian qua, Sở Công Thương Yên Bái đã hỗ trợ đăng tải thông tin sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên sàn thương mại điện tử tỉnh Yên Bái. Trong đó có 237 sản phẩm ô cốp của tỉnh. Các sản phẩm tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành như nông lâm sản, các sản phẩm đặc sản của các địa phương. Tuy nhiên, tem QR code hay tem mã số mã vạch trên các sản phẩm mới chỉ có truy xuất một số thông tin về chủ thể sản xuất và thông tin sản phẩm như công dụng sản phẩm, giá sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, chứ chưa thực sự phải là tem truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia 2019 về truy xuất nguồn gốc. Nguyên nhân các thông tin hầu như do các đơn vị sản xuất kinh doanh tự kê khai. Thông tin chủ yếu về khâu nuôi trồng, sản xuất, trong khi các thông tin khác của cả chuỗi cung ứng không có. Ngoài ra, Sở Công Thương Yên Bái còn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trong ngoài nước như Shopee, Lazada, Sendor, Alibaba để quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm hàng hóa.
Thưa quý vị và các bạn, dân cư sinh sống trải rộng trên địa bàn đồi núi dốc nằm xen kẽ các khe suối, do vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ về lũ ống, lũ quét rất cao. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, xã La Bán Tẩn, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã xây dựng phương án chủ động phòng chống thiên tai. Phóng viên Ngọc Sơn phản ánh. Điểm sạt lở trên tuyến đường vào bản Chống Tông được xã La Bán Tẩn xác định là khu vực có nguy cơ cao về sạt lở trong mùa mưa. Do vậy, để đảm bảo cho người dân và phương tiện lưu thông, xã La Bán Tẩn đã cắm biển cảnh báo ở hai đầu khu vực sạt lở. Bên cạnh đó, những hộ dân nằm bên dưới khu vực sạt lở, xã cũng đã tuyên truyền nhắc nhở để người dân nêu cao ý thức chủ động phòng tránh, hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ông Hàng Gà Sàng, một người dân bản Chống Tông nói. Người dân chúng tôi được cấp ủy chính quyền tuyên truyền nhắc nhở khi đi qua lại khu vực sạt lở luôn phải cẩn thận. Đối với những hộ dân ở khu vực bên dưới do không có đất để di rời nên luôn phải đề phòng khi trời mưa to để di rời đến nơi an toàn. Để đảm bảo an toàn khi qua khu vực này, chúng tôi đề nghị nhà nước làm hộ lan, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra khi mưa lũ. Bản Chống Tông hiện có 160 hộ với trên 900 nhân khẩu. Các hộ dân chủ yếu sống trên các triền núi và gần các khe suối, do vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, xã La Bán Tẩn đã rà soát xác định những vị trí khu vực nguy cơ sạt lở để tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng chống. Và nhờ đó, nhiều năm qua ở bản Chống Tông không có thiệt hại về người và tài sản do thiên tai. Ông Lý A Trù, trưởng bản Chống Tông cho biết.
Đảm bảo cho quá trình phòng chống bão lũ thiên tai tại bản thì hàng năm thì chi bộ với trưởng bản thì cũng và qua các cuộc họp bản thì cũng như là đầu năm ấy là chúng tôi cũng tuyên truyền người dân là chủ động trong quá trình nếu mà có mưa bão thì là chúng tôi cũng tuyên truyền trước để người dân chủ động là di rời, trước hết là phải phòng chống di rời người, con người và tài sản ra khỏi nhà để đảm bảo cho khi có thiên tai xảy ra. Cái thứ hai đó là chúng tôi cũng tuyên truyền thường xuyên trong các hộ và các nhóm hộ cũng như là các hộ gia đình mà nằm trong ở các khu nguy cơ có sạt lở, là chúng tôi cũng tuyên truyền vận động người dân là phải luôn luôn là chủ động trước để khi có mưa bão cũng như là bão lũ xảy ra thì đảm bảo an toàn cho người dân.
Xã Lam Văn Tần hiện có 1.116 hộ với trên 5.500 nhân khẩu sinh sống tại năm bản. Địa hình đồi núi dốc, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp khó lường. Do đó, rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai xảy ra, cấp ủy chính quyền xã Lam Văn Tần đã chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai theo phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục hiệu quả. Ông Giàng A Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Lam Văn Tần cho biết:
Với tình huống có thể xảy ra thì đội xã thì xây dựng tức là thành lập tổ đội du kích với quân số trên 50 người và lực lượng tại chỗ là chủ yếu. Năm gần đây thì có xảy ra một số sạt lở ảnh hưởng nhà cửa dân thì đội xã cũng đã tiến hành tức là huy động lực lượng tức là giúp nhân công để giúp bà con người ta di dời đến nơi an toàn và khắc phục những cái hậu quả do thiên tai gây ra.
Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, việc chủ động các phương án ứng phó với thiên tai đã và đang được cấp ủy, chính quyền và người dân xã vùng cao Lam Văn Tần triển khai thực hiện. Tin tưởng rằng khi thiên tai xảy ra, xã Lam Văn Tần không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái vừa thành lập bộ phận xử lý tin giả. Theo đó, bộ phận xử lý tin giả tỉnh Yên Bái có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân tố giác tin giả, thực hiện kiểm tra, xác minh, phân loại và xử lý thông tin được cung cấp theo quy trình, đóng dấu tin giả và công bố công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lý và phối hợp xử lý tin giả theo quy định, xác minh và tham mưu xử lý các vi phạm về nội dung phản ánh về tỉnh Yên Bái trên không gian mạng, tuyên truyền hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh đối phó với tin giả. Bộ phận xử lý tin giả cũng mong muốn nhận được sự phối hợp của các tầng lớp nhân dân khi phát hiện tin giả, gửi ngay thông báo kèm theo thông tin, bằng chứng đến bộ phận xử lý tin giả tỉnh Yên Bái thông qua trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông hoặc đường dây nóng 02163-892-066.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm cho đội ngũ cán bộ, tinh thần trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay diễn ra tuần qua. Bên cạnh việc theo dõi nắm bắt các diễn biến mới của tình hình quốc tế, nhất là các vấn đề liên quan đến đất nước ta, Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục chú trọng tham mưu các giải pháp để triển khai hiệu quả các thỏa thuận với các đối tác, phát huy hơn nữa vai trò trụ cột của đối ngoại Đảng trong việc định hướng chiến lược tổng thể quan hệ với các nước, phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tăng cường sự tin cậy, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ của Việt Nam với các nước, các đối tác quốc tế. Thường trực Ban Bí thư mong muốn Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, tư duy dám nghĩ dám làm, thường xuyên tăng cường và nâng cao năng lực mọi mặt cho đội ngũ cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng có chuyên môn vững chắc, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với lợi ích của quốc gia dân tộc. Sau 2 năm thị trường bất động sản gặp khủng hoảng, không chỉ nhà cửa đất đai mà nhiều ngành nghề liên quan đều kiệt quệ. Bất động sản là lĩnh vực thâm dụng lao động, trong thời gian qua, nhiều nhân viên, công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp bị mất việc làm. Nếu như cuộc khủng hoảng của thị trường bất động sản kéo dài thêm, nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Quan sát một số quốc gia, khi ngành kinh doanh địa ốc ngủ sâu, khắp nơi hình thành những khu đô thị ma, thành phố ma, tài sản bị phơi nắng mưa, lãng phí và thiệt hại xã hội quá lớn. Tại Việt Nam đã xuất hiện một số khu đô thị ma, khu biệt thự ma cần phải có bài toán ngăn chặn và hồi sinh những dự án bất động sản đang trong cơn hấp hối. Nhưng doanh nghiệp không chỉ ngồi chờ sự hỗ trợ từ chính sách mà phải chủ động tìm hướng đi để thoát ra khỏi khủng hoảng. Mỗi doanh nghiệp tự vực mình dậy là góp phần cho sự hồi phục chung của toàn thị trường. Nhu cầu nhà ở trong dân rất lớn, làm sản phẩm dễ có đầu ra lúc này là cách để sinh tồn còn hơn xây biệt thự, chung cư cao cấp trở thành những khu đô thị ma. Công nghệ sinh trắc học nằm trong xu hướng chuyển đổi số và những lợi ích của nó là rõ ràng, nhưng bên cạnh đó cần phải nghiêm túc đánh giá và đề phòng những nguy cơ rủi ro khó lường về tính riêng tư, bảo mật và sự an toàn của công nghệ này. Phải khẳng định rằng việc một sản phẩm công nghệ mới ra đời đi kèm với những nỗi lo về các vấn đề mới phát sinh là điều bình thường. Sản phẩm công nghệ nào cũng tồn tại những mặt tích cực và hạn chế. Điều quan trọng là phải đánh giá được rủi ro tiềm tàng và có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn thích hợp. Trong quá trình xây dựng hành lang pháp lý liên quan đến quản lý thông tin sinh chắc học, Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, chú ý đến các quy chuẩn, phương án kỹ thuật để bảo mật dữ liệu phù hợp với đặc thù trong nước, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ quan doanh nghiệp nắm giữ sử dụng dữ liệu sinh chắc học. Với một hành lang pháp lý mạnh cùng những quy chuẩn tiên tiến luôn được cập nhật, tất cả các đơn vị nắm giữ sử dụng dữ liệu sinh chắc học sẽ phải nghiêm túc triển khai các phương án kỹ thuật bảo vệ ở mức cao nhất nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân và cả an ninh quốc gia khi công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực hơn nữa. Thị trường vàng hiện nay đã bớt nóng sau một tháng Ngân hàng Nhà nước triển khai bán vàng miếng SJC trực tiếp cho người dân với giá bình ổn. Tuy vậy, theo các chuyên gia, đây vẫn được xem là giải pháp tình thế. Về lâu dài, cần tính đến giải pháp thu thuế giao dịch vàng để hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ và thao túng thị trường, đồng thời tạo sự công bằng với các kênh đầu tư khác. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, gần đây vàng được coi là một kênh đầu tư để kiếm lời nên việc xem xét đưa ra một mức thuế hợp lý là cần thiết. Việc này không chỉ đem lại sự bình đẳng giữa các kênh đầu tư mà còn giúp giá vàng ổn định. Mặt khác, chính sách thuế đối với thị trường vàng sẽ góp phần giảm bớt nhu cầu của một số nhà đầu tư, đặc biệt đối với những người mua vàng để đầu cơ tích trữ thao túng thị trường. Đồng thời, chính sách này còn có thể tác động đến tâm lý thị trường, thúc đẩy người dân chuyển đầu tư vàng sang các kênh sinh lời khác, từ đó giúp cơ quan quản lý kiểm soát được giá vàng. Ngân hàng Nhà nước cần sớm kiến nghị Bộ Tài chính xây dựng các chính sách thuế đối với vàng, bà Mùi đề xuất.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng sau cuộc bầu cử quốc hội, chính phủ mới của Hà Lan đã tuyên thệ nhậm chức và đất nước lại có một cuộc thí nghiệm chính trị quyền lực mới. Đã từ lâu, Hà Lan được nhìn nhận như một phòng thí nghiệm chính trị ở châu Âu, giúp cho Hà Lan trở thành quốc gia đi tiên phong trên châu lục về nhiều lĩnh vực chính sách khác nhau. Hà Lan là nơi đầu tiên ở châu Âu có lực lượng cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa trỗi dậy mạnh mẽ đến mức độ trở thành một trong những tác nhân quyết định cục diện quyền lực chính trị ở nước này. Việc thành lập chính phủ hiện tại ở Hà Lan cũng vậy. Chính phủ này gồm liên minh 4 đảng giữa Đảng Tự do Hà Lan theo xu hướng cực hữu, dân tộc chủ nghĩa và bài ngoại với 3 đảng nhỏ hơn. Trong bối cảnh các lực lượng cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa vừa thắng lợi ở cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vừa rồi, cuộc thí nghiệm chính trị quyền lực ở Hà Lan tạo tiền đề mới. Và tiền lệ này kích lệ phe cánh ấy trỗi dậy mạnh mẽ hơn, tự tin và quyết tâm hơn nữa trong chủ định vươn lên trở thành phe cầm quyền ở những nơi khác. Phe cực hữu và dân túy ở Pháp hiện ở cách đích này không xa bao lâu. Hà Lan có được chính phủ mới đã chấm dứt thời gian không thành lập được chính phủ, nhưng châu lục lại có những quan ngại sâu sắc. Chính phủ mới ở Hà Lan không ngần ngại khi tuyên bố công khai rằng chính sách tị nạn và di cư sẽ ngặt nghèo và khắc nghiệt nhất ở châu Âu. Những quy định về bảo vệ môi trường sinh thái sẽ được nới lỏng ở sản xuất kinh doanh nông nghiệp ở Hà Lan. Chỉ riêng hai định hướng chính sách này thôi đã đủ để thấy xung khắc giữa chính phủ mới ở Hà Lan và Liên minh châu Âu như thế nào đã được lập trình sẵn. Bất đồng quan điểm giữa 4 đảng trong liên minh cầm quyền mới đây ở Hà Lan không phải không có mà thậm chí còn rất cơ bản. Tuy nhiên, quyết tâm đưa cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa lần đầu tiên lên cầm quyền ở Hà Lan và châu Âu để không bầu cử quốc hội sớm đã buộc 4 đảng này phải thỏa hiệp với nhau. Những quan điểm và yêu cầu quá cực đoan của đảng nào đều bị gạt sang một bên. Cương vị đứng đầu chính phủ được dành cho những người không tham gia đảng phái chính trị nào, nhưng cũng chính ở đấy tiềm ẩn nguy cơ chính phủ liên hiệp này chỉ có được một mức độ ổn định hạn chế.
Thưa quý vị và các bạn, gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách của mỗi con người. Do vậy, trong thời đại ngày càng phát triển như hiện nay, mỗi thành viên trong gia đình không chỉ có trách nhiệm giữ gìn mà còn phải phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc biệt là vấn đề giáo dục văn hóa ứng xử trong gia đình. Từ đó góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, hiện đại và văn minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh luôn xác định công tác gia đình là nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các gia đình và toàn xã hội. Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn tỉnh đạt 83%, tỷ lệ thôn bản tổ dân phố văn hóa đạt 71%. Gia đình ông Phạm Anh Mộng và bà Vũ Ánh Tuyết ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu hàng năm. Để có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, ông bà luôn coi trọng văn hóa ứng xử, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa các thành viên trong gia đình. Bởi thế trong cuộc sống hàng ngày, dù là chuyện lớn, chuyện nhỏ, ông bà cũng luôn tìm cho mình tiếng nói chung.
tôn trọng, chia sẻ và giúp đỡ nhau, cùng nhau tham gia các hoạt động văn nghệ, đem đến cho nhau niềm vui, tiếng cười hạnh phúc, xua tan đi căng thẳng, mệt mỏi với bộn bề cuộc sống. Bà Vũ Ánh Tuyết bày tỏ quan điểm.
Cái cơ bản, cái nền tảng của một gia đình hạnh phúc là phải trên cơ sở là vợ chồng phải yêu thương, bình đẳng, tôn trọng và hòa thuận thì mới giữ được cái nền tảng gia đình hạnh phúc. Và muốn hạnh phúc thì cả hai người phải chung tay cùng xây dựng và cùng yêu thương đùm bọc lẫn nhau, và trên cơ sở phải bình đẳng, tôn trọng thì mới có được cái hạnh phúc trọn vẹn.
Ông Phạm Anh Mộng, chồng bà Tuyết cũng cho rằng
đôi lúc có những lúc mà nó cũng nhiều việc quá thì mình cũng có chia sẻ một chút, chặt cái rau hoặc là nấu nồi cắm nồi cơm chẳng hạn, thì đây là những cái việc mà đàn ông cũng vẫn có thể làm được. Mặc dù chúng tôi làm được những việc lớn, xây được nhà, làm được việc đó việc kia, những cái nhỏ thì đàn ông cũng vẫn có thể làm được. Nhưng biết sao biết chia sẻ những lúc mà khó khăn thế thôi. Còn cái đó thông cảm và biết bỏ qua những cái gì mà gia đình hoặc vợ chồng con cái có những cái gì đấy mà không bằng lòng với nhau chẳng hạn, thì để đi lên thống nhất là giữ những gia đình.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của tổ dân phố, các tổ chức hội đoàn thể, đặc biệt là phát huy vai trò của hội phụ nữ, các gia đình không chỉ coi trọng văn hóa ứng xử giữa các thành viên với nhau, giữa gia đình với xã hội mà còn giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu do cha ông để lại. Ông bà cha mẹ luôn sống mẫu mực, con cháu tảo hiền, biết kính trên nhường dưới. Đặc biệt đối với địa bàn phường Yên Thịnh, những năm trở lại đây tình trạng bạo lực gia đình đã giảm rõ rệt, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đều tăng qua các năm. Một số mô hình câu lạc bộ do hội phụ nữ phát động đã và đang phát huy hiệu quả, như câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, từ đó thu hút sự hưởng ứng của không chỉ chị em phụ nữ mà còn có sự tham gia của nam giới, góp phần nâng cao ý thức của mỗi người trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử trong mỗi gia đình. Bà Lâm Thị Hồng Tươi, chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 5 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Vận động các gia đình, các chị em lại tập trung vào để tuyên truyền về bạo lực gia đình này, về hạnh phúc gia đình này, vợ chồng giữ lửa này, làm sao cho nó hạnh phúc. Đấy, nếu mà đã là vợ chồng gia đình hạnh phúc rồi, cái thứ nhất là phải hòa thuận, vợ chồng phải chia sẻ với nhau việc gia đình, việc xã hội, rồi việc tổ dân phố, việc các chị em, việc gia đình, việc hàng xóm nữa. Đấy, ngoài cái việc đấy ra thì chi hội phụ nữ tổ dân phố số 5 chúng tôi cũng đã có một cái câu lạc bộ ở dân vũ. Hiện nay chúng tôi lại chuẩn bị ra mắt câu lạc bộ gia đình hạnh phúc nữa.
Năm 2024 là năm thứ 23 kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Đây là sự kiện văn hóa lớn nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò, vị trí của công tác gia đình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là xây dựng văn hóa gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tôn vinh giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, biểu dương, khuyến khích, động viên các gia đình tham gia rèn luyện học tập, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, xã hội văn minh. Đây cũng là dịp để các gia đình, các địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng tổ ấm, nuôi dạy, chăm sóc giáo dục con trẻ, góp phần xây dựng hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam trong tình hình mới. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các sở ngành địa phương, hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Đây cũng là năm đầu tiên Yên Bái tổ chức hội thi gia đình hạnh phúc cấp tỉnh với sự tham gia của tất cả 9 huyện thị thành phố, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về luật phòng chống bạo lực gia đình, phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc. Anh Mùa A Lảnh ở thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn cho hay.
Ngày xưa thì họ có cái tư tưởng là trọng nam khinh nữ, nhưng mà đến hiện tại bây giờ thì chúng tôi ở trên này thì đã không còn phân biệt nam nữ, mà chúng tôi thì vào những ngày mà bình thường không công việc hàng ngày thì chúng tôi giúp vợ này dọn dẹp nhà cửa này, lấy củi các thứ là chúng tôi sẽ giúp vợ để vợ đỡ gánh nặng về những công việc của gia đình, để tạo điều kiện cho vợ có điều kiện để tham gia những công tác xã hội hoặc là những công việc mà may vá hoặc là những trang phục của cá nhân vợ và cho các con.
Gia đình vừa là tổ ấm thiêng liêng của mỗi người, vừa là tế bào của xã hội, là cái nôi giáo dục lưu truyền các giá trị văn hóa của dân tộc. Do đó, việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh có vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Mạnh dạn trong phát triển kinh tế, bà Lương Thị Thanh, thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Bình luôn chủ động tìm hiểu, học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Với diện tích gần 1 hectare, năm 2015, gia đình bà Thanh bắt tay phát triển kinh tế như trồng chè, trồng 140 gốc bưởi diễn, bưởi sửu, chăn nuôi lợn, gà và kinh doanh vận tải. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Bà Lương Thị Thanh, thôn Thanh Hùng, xã Phú Thịnh, huyện Bình chia sẻ.
Hội cho vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi, với trồng cây ăn quả, với lại làm kinh tế của gia đình. Nói chung là kinh tế bây giờ cũng tạm tạm ổn. Các cấp hội đầu tư cho cố gắng là tạo điều kiện tìm cái đầu ra cho chúng tôi thì là nó làm ăn thì nó thuận lợi hơn.
Ông Mai Xuân Bính, bí thư chi bộ thôn Thanh Hùng, xã Phú Thịnh, huyện Bình cho biết.
Kinh tế phát triển rất là mạnh và lồng ghép với các cái mô hình khác như mô hình dạy con ngoan và mô hình gia đình hạnh phúc. Thì từ đó là tạo một cái phong trào và có nhiều những cái mô hình điển hình trong thôn là bằng cái bàn tay lao động của hội viên thì cũng đã xây dựng cái kinh tế của từng gia đình. Cái thu nhập hàng năm thì năm sau cao hơn năm trước và góp phần với cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Là xã thuần nông với trên 1.000 hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 10 chi hội. Trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho gần 300 hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 12 tỷ đồng. Qua đó xây dựng gần 40 mô hình phát triển kinh tế giỏi cho thu nhập từ 70 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã hỗ trợ sinh kế cho 2 hộ hội viên phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế không tính lãi, giúp 8 hộ hội viên thoát nghèo, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 5,44%, xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Bình nói.
Trong thời gian tới thì đối với phụ nữ lại tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã lại tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để vận động chị em hội viên phụ nữ tập trung vào phát triển kinh tế, góp phần vào cái xóa đói giảm nghèo của địa phương xã Phú Thịnh, đặc biệt là các cái mô hình kinh tế cho thu nhập cao hơn nữa.
Nhờ tư duy sáng tạo, tinh thần ham học hỏi, chịu thương, chịu khó, nhiều chị em đã làm chủ các mô hình phát triển kinh tế, tạo ra những sản phẩm mới từ những cây trồng chủ lực của tỉnh như quế, chè, măng tre bát độ, dâu tằm, tích cực đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, làm du lịch, thương mại, dịch vụ, mang về thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái là một trong hộ hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế tổng hợp. Hiện gia đình chị có trên 70 con lợn rừng và lợn lục yên với giá bán từ 120 đến 180.000 đồng mỗi kg, nuôi trên 100 con gà đen, trồng trên 100 gốc bưởi da xanh, bưởi diễn, 150 gốc đào cảnh và trồng rừng. Trừ chi phí, gia đình chị Hoa mỗi năm cho thu lãi trên 200 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Hoa, tổ Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Được học hỏi, rồi là chia sẻ, thì là cũng gia đình cũng làm đến một cái mô hình tổng hợp như này, vừa là lợn gà rồi là rau cỏ rồi bưởi bòng hoa quả chẳng hạn, thì cũng phát triển, cũng gọi là bây giờ mới học hỏi ấy, thì gọi là tạm ổn. Thế còn cũng xin cũng được là học hỏi rồi chia sẻ của các bạn làm trước ấy, để cho có một cái gia đình có một cái kinh tế phát triển hơn.
Tham gia hội viên gần 20 năm, gia đình chị Lương Thị Loan ở phường Nam Cường được hội phụ nữ phường hỗ trợ vay vốn để đầu tư vào trồng quế, đào ao thả cá, chăn nuôi lợn gà. Đến nay gia đình chị có trên 2 hectare quế, 1 mẫu ao, trên 4 sào chè bát tiên, nuôi lợn gà. Trừ chi phí mỗi năm gia đình chị thu nhập gần 200 triệu đồng, nuôi dạy các con ăn học, trưởng thành. Chị Lương Thị Loan, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, nói.
Vốn của hội phụ nữ ở phường thì tôi cũng có đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, làm ăn kinh tế, thu nhập cũng ổn định. Tôi cũng muốn hội phụ nữ tạo điều kiện cho tất cả hội viên được vay vốn để phát triển làm ăn kinh tế.
Phường Nam Cường hiện có 513 hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 5 chi hội để giúp chị em mạnh dạn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, hội phụ nữ xã tạo điều kiện cho trên 120 hội viên vay vốn, dư nợ trên 5 tỷ đồng để đầu tư vào chăn nuôi lợn, gà, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ. Ngoài ra, chị em còn được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, tích cực tham gia các phong trào thi đua như phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình, hạnh phúc, làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chị em đóng góp tiền mặt, hàng nghìn ngày công lao động, hiến đất, cùng nhau làm đường bê tông, giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, phân loại rác, xử lý đúng nơi quy định, tham gia trồng hoa và cây xanh nhằm tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp. Bà Đinh Thị Hảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Hỗ trợ về các cái khoa học kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là đề nghị với ngân hàng chính sách xã hội là tạo điều kiện cho các hội viên được vay vốn phát triển kinh tế. Và tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị cấp ủy chính quyền cũng như là ngân hàng là tạo điều kiện để cho các hội viên có cái nguồn lực phát triển kinh tế và xây dựng một cái thương hiệu đối với lại các cái mô hình này. Và chúng tôi sẽ liên kết các cái tổ hợp tác trong toàn phường để làm ra một chuỗi sản phẩm mang tính thương hiệu của hội viên Hội Phụ nữ phường Nam Cường chúng tôi.
Toàn tỉnh hiện có trên 7.400 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có gần 1.800 mô hình cho thu nhập từ 200 triệu đồng mỗi năm, 92 mô hình có thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. Các chị em phụ nữ đã đứng ra thành lập gần 600 tổ tác, 24 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp phát triển nhiều sản phẩm chủ lực đặc sản, ngành nghề, góp phần giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo tại các địa phương. Với vai trò là điểm tựa của hội viên phụ nữ, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng, hỗ trợ vay vốn cho gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm, duy trì có hiệu quả hoạt động nhóm, tổ hợp tác xã phát triển kinh tế, phối hợp đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phụ nữ và lao động nông thôn, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2022-2027, duy trì phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi tại các cơ sở hội, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. 10 giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. 2 giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải, một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.